Bất hủ phàm nhân, chương 1030, Bạch Cốt Trì, góc truyện audio.com. Vẻn vẹn qua mấy tức thời gian, Thiên Địa Lô liền bỗng nhiên bị kéo vào một cái hư không hắn không thể nhận ra, biến mất không thấy gì nữa. Mạc Vô Kỵ nhìn xem sừng sững tại chính mình phàm nhân giới Thiên Địa Lô, trong lòng mừng rỡ không thôi. Hắn không nghĩ tới chính mình thử nhìn một chút cuối cùng thật đúng là xong rồi. Người đích thực đem Thiên Địa Lô thu lại, hay là Thiên Địa Lô chính mình bỏ chạy rồi. Cho dù là Thiên Địa Lô biến mất không thấy gì nữa, Kinh Tân Giác y nguyên không cảm thấy Mạc Vô Kỵ có thực lực thu hồi Thiên Địa Lô. Đừng nói nhảm, đi nhanh lên đi. Mạc Vô Kỵ thân hình lóe lên, trực tiếp bỏ chạy. Kinh Tân Giác tranh thủ thời gian đi theo Mạc Vô Kỵ sau lưng bỏ chạy. Thiên Địa Lô xuất hiện ở đây, khẳng định sẽ bị truyền đi, sớm muộn có một ngày cường giả sẽ đến nơi đây, tìm kiếm Thiên Địa Lô. Mạc Vô Kỵ một đường gấp độn, thần niệm cũng quét ngang ra ngoài. Chỉ là thời gian nửa nén hương, hắn liền ngừng lại, hắn tựa hồ ở dưới một hẻm núi cự đại, trong hẻm núi độc trướng tràn ngập ăn mòn mạch lạc cùng huyết nhục da thịt. Mạc Vô Kỵ có được hóa độc lạc, đối với loại độc trướng này cũng là không thèm để ý, đi theo phía sau hắn Kinh Tân Giác lại là không ngừng nuốt vào các loại đan dược. Nơi này tựa hồ là một cái hẻm núi, Mạc Vô Kỵ mấy bước liền rơi vào hẻm núi biên giới, tùy ý đối với sau lưng Kinh Tân Giác nói ra. Xong đời, chúng ta chạy thế nào đến trong Bạch Cốt Trì tới? Kinh Tân Giác nhận ra nơi này là địa phương nào, kêu rên một tiếng nói ra. Mạc Vô Kỵ nghi hoặc nhìn Kinh Tân Giác, cái gì là Bạch Cốt Trì? Kinh Tân Giác lần nữa cầm ra mấy cái đan dược chữa thương nuốt vào, sau đó nói, nghe đồn nơi này là một cái siêu cấp ngoan nhân thành lập, gia hỏa kia căn bản cũng không phải là người của thần vực, ta nghe sư môn nói tên kia là dị tu, tu luyện là hắc ám công pháp, ta hoài nghi hắn là đến từ thần tộc tên khốn kiếp. Hắc ám công pháp, Mạc Vô Kỵ trong lòng có chút không hiểu. Hắn nghe nói qua chuyện này, khổ thái tổ tiên rơi xuống thần vực kết quả bởi vì tu luyện hắc ám công pháp bị cho rằng thành dị tu, sau đó bị toàn bộ thần vực vây giết. Cuối cùng có lẽ còn là bị giết, bất quá khổ thái vì tổ tiên kia còn để lại huyết mạch cuối cùng di truyền lại, chỉ còn lại có khổ thái một người. Mạc Vô Kỵ cùng khổ thái tiếp xúc qua, cũng nghiên cứu qua hắc ám công pháp, càng là gặp qua hắc ám quy tắc, thậm chí là người có được hắc ám bản nguyên châu. Nghe được Kinh Tân Giác nói cái ao này là khổ thái tổ tông thành lập, Mạc Vô Kỵ cũng có chút hoài nghi. Nếu như khổ thái là từ nơi này chạy đi, lấy khổ thái quan hệ với hắn, tuyệt đối sẽ không giấu giếm hắn mới là. Kinh Tân Giác không có để ý Mạc Vô Kỵ biểu tình biến hóa, tiếp tục nói, gia hỏa tu luyện hắc ám công pháp kia tại thần vực tu vi lùi lại, bởi vì nơi này không có hắc ám quy tắc. Hắn liền bắt ức vạn người tới đây, đem những người này sinh cơ tức đoạt, muốn ở chỗ này thành lập một cái âm trì luyện công. Về sau nghe nói dị tu kia bị giết bởi vì nơi này tử khí quá mức đáng sợ, không ai có thể tới đây đều là một con đường chết. Ta mặc dù còn có mấy cái đan dược đoán chừng cũng không kiên trì được bao lâu, mà lại nơi này không thể đi lên. À, Vô Kỵ, ngươi thế nào thấy không có chuyện gì? Mạc Vô Kỵ khẳng định Kinh Tân Giác nói toàn bộ là nói bậy nói bạ, không phải người hữu tâm cố ý lập, đó chính là người nhàm chán cố. Góc truyện audio.com Ý lập, hắc ám quy tắc vốn chính là giữa thiên địa vũ trụ đường đường chính chính quy tắc một trong, không có bất kỳ cái gì âm u, càng thêm không có quan hệ gì với âm trì, cũng không cần dùng tử khí tu luyện. Có quang minh liền có hắc ám, đây là thiên đạo luân thường, vũ trụ lẽ phải. Lúc trước đông đảo cường giả truy sát cường giả có được hắc ám quy tắc kia cũng bất quá là bởi vì người ta có được hắc ám quy tắc, tất cả mọi người muốn học tập hắc ám quy tắc chỉ thế thôi thôi. Nói trắng ra là, vậy bản thân chính là một loại không thể lộ ra ngoài ánh sáng hắc ám thủ đoạn. Không đúng, tại sao ta cảm giác đến mình có thể bay ra ngoài đâu? Kinh Tân Giác nói một mình một câu về sau thân hình mở ra thật đúng là xông tới. Bạch Cốt Trì này nghe đồn chỉ có thể vào đến, căn bản là không thể đi lên, hiện tại xem ra, hoàn toàn không phải như vậy à. Mạc Vô Kỵ cũng là thân hình lóe lên, đi theo rơi vào Bạch Cốt Trì biên giới. Vào mắt liền cùng trước đó Mạc Vô Kỵ tại thần huyền lục nguyền rùa trận văn biên giới nhìn thấy tình cảnh một dạng, toàn bộ là một mảnh bạch cốt. Cứ việc Mạc Vô Kỵ cùng Kinh Tân Giác mới vừa từ dưới ao đi lên, lại nhìn tiếp phía dưới kia vẫn là một mảnh sương mù thật sâu, hoàn toàn nhìn không thấy đáy. Mạc Vô Kỵ cũng là nhíu mày, hắn cho là hắn cùng Kinh Tân Giác sở dĩ có thể lên đến, đó là bởi vì nơi này pháp trận thời gian lâu sau tán loạn. Pháp trận tán loạn, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không có trói buộc. Theo lý thuyết không có đủ loại pháp trận chèo chống, bọn hắn đối với Bạch Cốt Trì này hẳn là nhìn một cái không sót gì mới là. Ầm ầm, từng đợt thanh âm oanh minh truyền đến, Kinh Tân Giác tranh thủ thời gian tế ra một kiện phi hành pháp bảo, Vô Kỵ chúng ta mau trốn, nơi này phải hóa thành hư không? có phải hay không muốn như Kinh Tân Giác nói như vậy, nơi này sẽ hóa thành hư không phế tích? Mạc Vô Kỵ không rõ ràng, bất quá Mạc Vô Kỵ rất rõ ràng hắn nhất định phải đi nhanh lên. Dưới chân của hắn đang rung động tựa hồ thật muốn rơi vào trong hư không. Mạc Vô Kỵ tế ra phi hành pháp bảo cùng sau lưng Kinh Tân Giác xông ra từng mảnh nhỏ mê vụ, trọn vẹn phi hành một ngày thời gian, hai người mới rơi vào một vùng núi bên ngoài. Quay đầu nhìn lại, bên trong dãy núi chỉ là hoàn toàn mờ mịt, cái gì đều nhìn không thấy. Vô Kỵ, nơi này là Bạch Cốt Sơn Mạch, Bạch Cốt Trì kia ngay tại chỗ sâu Bạch Cốt Sơn Mạch này, trong này không có cái gì thần linh khí cũng không có cái gì bảo vật, bình thường là không có người tới. Ta nhưng không có nghĩ đến, dạo qua một vòng, ta thế mà từ Bạch Cốt Trì về tới thần vực, nói ra tuyệt đối sẽ không có người tin tưởng, thật sự là vận khí a vận khí. Kinh Tân Giác một bên hướng Mạc Vô Kỵ giải thích, một bên âm thầm may mắn. Mạc Vô Kỵ trong lòng có chút lo lắng, hắn không biết Thư Âm có phải hay không cũng lao ra ngoài. Tân Giác, ngươi có hay không thần vực phương vị đồ? Mạc Vô Kỵ thuận miệng hỏi một câu. Đương nhiên là có, Kinh Tân Giác tiện tay cầm ra một viên ngọc giản đưa cho Mạc Vô Kỵ, sau đó nói, nơi này cách chúng ta Vong Xuyên Đạo Môn cũng không phải đặc biệt xa, muốn hay không cùng ta cùng một chỗ đi trước Vong Xuyên Đạo Môn. Khúc Du sư muội nhìn thấy ngươi, khẳng định là phi thường cao hứng. Mạc Vô Kỵ lắc đầu, ta không đi, ngươi đi trước đi. Kinh Tân Giác vỗ đầu một cái, ngươi nhìn ta nhiều đần, không nghĩ tới ngươi còn tại bị mấy cái thần vương truy sát. Ngươi yên tâm, ta chắc, gocchuyenaudio.com, chắn sẽ không đưa ngươi tin tức nói ra. Đúng, nếu như ta gặp Khúc Du sư muội có nên hay không nói cho nàng ta gặp qua ngươi a? Mạc Vô Kỵ vuốt vuốt cái trán, ta thật cùng Khúc Du sư muội không có cái gì, ngươi không cần nhiều nói. Đúng đúng, ta đã biết, cáo từ a. Kinh Tân Giác cười hắc hắc, trực tiếp khu động phi hành pháp bảo, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, hắn không kịp chờ đợi muốn về đến tông môn đi. Còn Mạc Vô Kỵ nói cùng Khúc Du không có quan hệ nói, hắn là một chữ cũng không tin. Mạc Vô Kỵ xuất ra Kinh Tân Giác cho hắn ngọc giản nhìn một chút, rất nhanh liền quyết định trước tiên ở phụ cận chờ một đoạn thời gian, sau đó lại đi Bạch Cốt Sơn Mạch chỗ sâu nhìn xem. Kinh Tân Giác người này nói có chút nhiều, Mạc Vô Kỵ tuyệt sẽ không đem hắn xem như ngớ ngẩn. Đừng nhìn ra hỏa này tùy tiện, nói chuyện không gì kiêng kỵ giống như, trên thực tế hắn rất có ý nghĩ. Theo Mạc Vô Kỵ, Kinh Tân Giác khẳng định hoài nghi mình thu hồi thiên địa lô, nhưng hắn về sau một chữ đều không nhắc tới. Bất quá Mạc Vô Kỵ cũng không cho rằng Kinh Tân Giác là tiểu nhân, Kinh Tân Giác ít nhất là một cái đáng giá kết giao bằng hữu, hắn tin tưởng Kinh Tân Giác tuyệt đối sẽ không đem hắn hạ lạc nói ra. Vô luận như thế nào, Mạc Vô Kỵ cảm thấy mình hay là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Hắn tại Bạch Cốt Sơn Mạch lối vào bố trí một cái cấp 5 giám sát pháp trận, lúc này mới lặng yên rời đi. Sau một ngày, Mạc Vô Kỵ tại một chỗ thần linh khí đồng dạng dày đặc trong rừng rậm ngừng lại, đồng thời lựa chọn một cái bí ẩn chỗ né đi vào. Vừa trốn đứng lên, Mạc Vô Kỵ liền tiến vào bất hủ giới, sau đó để đại hoang nhìn xem chính mình giám sát hộ trận, lúc này mới đi tới thiên địa lô bên cạnh. Đối với thiên địa lô này Mạc Vô Kỵ hay là rất chờ mong, Kinh Tân Giác nói đây là tạo hóa bảo vật, về phần cái gì là tạo hóa bảo vật Kinh Tân Giác chính mình cũng không rõ ràng. Thiên địa lô ở trong phàm nhân giới vẫn là mười mấy cao vạn trượng, vắt ngang tại vùng đất bằng phẳng phàm nhân giới, thật giống như phàm nhân giới trung tâm đồng dạng. Mạc Vô Kỵ thân hình lóe lên, rất là nhẹ nhõm liền rơi vào đỉnh của thiên địa lô mười mấy cao vạn trượng. Trong thiên địa lô đan khí lượn lờ, Mạc Vô Kỵ hút một chút cũng cảm giác được cả người đều có một loại thăng hoa. Đó là hoàn toàn không cách nào dùng ngôn ngữ thuyết minh suy nghĩ. Mạc Vô Kỵ thần niệm quét vào đan lô chỉ có thể cảm nhận được trong đan lô nồng đậm đan khí cùng đủ loại bị thanh tẩy thiên địa quy tắc khí tức. Còn đan lô các ngõ ngách thần niệm của hắn thế mà không cách nào chạm đến. Tại đan lô biên giới đứng thẳng mấy tức thời gian, Mạc Vô Kỵ không do dự nhảy vào trong lò đan. Nơi này là hắn phàm nhân giới, hắn cũng không tin tại thế giới của mình, hắn ngay cả mình mạng nhỏ cũng khống chế không được. Vừa tiến vào đan lô, Mạc Vô Kỵ toàn thân trên dưới đều bị quy tắc rõ ràng đan khí vờn quanh. Đây là một loại không có chút nào đan độc cùng tạp chất đan khí, Mạc Vô Kỵ thậm chí có một loại cảm giác chỉ cần hắn trong này tu luyện, tu vi của hắn lại không ngừng kéo lên. Mạc Vô Kỵ khắc chế tự mình tu luyện ý nghĩ, hắn hiện tại muốn làm nhất chính là đem đan lô này luyện hóa. Đan lô thật giống như một cái vô cùng mênh mông thế giới, Mạc Vô Kỵ tại trong đan lô này thật giống như trong thế giới một hạt bụi. Tại trong đan lô Mạc Vô Kỵ triển khai phong độn thuật cấp tốc bỏ. gocchuyenaudio.com, chạy, sau một nén nhang, Mạc Vô Kỵ dừng ở trong đan lô ở giữa một cái trận văn chỗ. Hắn cũng không có tìm tới luyện hóa đan lô trung tâm chỗ, đồng thời hắn cũng mơ hồ cảm thấy đan lô này chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy bị luyện hóa. Hắn sở dĩ có thể đem đan lô đưa vào bất hủ giới, rất có thể là đan lô có linh cảm ứng được bất hủ giới mới là hoàn chỉnh quy tắc thế giới, chủ động tiến đến. Để Mạc Vô Kỵ có chút tê dại ra đầu chính là, hắn tại trong lò đan chỗ trận văn này nhìn thấy đông đảo xương khô, thậm chí còn có bị phá hủy không gian quy tắc chữ vật giới chỉ. Mặt ngoài thiên địa lô này chẳng những sẽ hấp thu giữa thiên địa thần linh khí cùng các loại thần linh thảo, ngay cả tu sĩ cũng sẽ bị đan lô hấp thu tiến đến, sau đó cướp đi tu sĩ linh nguyên khí tức lại đem tu sĩ thi cốt cùng đủ loại cặn bã vứt bỏ ra ngoài. Một hồi lâu, Mạc Vô Kỵ mới dần dần bình tĩnh trở lại, đồng thời tiếp nhận sự thật này. Đoán chừng tại thiên địa lô trong khi luyện hóa, vô luận là thiên địa quy tắc hay là thiên địa linh vật chỉ cần ẩn chứa thiên địa linh khí, đều là thiên địa lô có thể luyện hóa đồ vật. Cách chương.